Thầy giáo lớp 1 Iban. Tôi trở về bên thầy sau nhiều lần mơ những cuộc gặp gỡ, những giấc mơ như trong truyện cổ tích. Tôi gặp lại tuổi thơ mình, tỉnh giấc, nước mắt rơi vì nuối tiếc và nhủ rằng ngày mai khi mặt trời ló ra tôi sẽ về ngay bên thầy. Rồi tôi đã không về cho đến ngày hôm nay. Trong tôi đang có một sự day dứt khó quyết định. Miền quê ấy đã thay đổi rồi, ký ức không còn đưa chân tôi đến đúng nhà thầy được nữa. Tôi vào một quán nước nhỏ để hỏi thăm đường. Bà chủ quán nói như thì thầm với chính mình: ông giáo làng mình phúc đức quá, cả đời chỉ dạy có lớp 1, thế mà họ cứ nườm nượp về thăm. Bà nói thầy giáo Tuân phải không? Chứ còn ai nữa, đông lắm cô ạ. Bộ đội có, giáo viên có, bác sĩ có, họ về từng người rồi từng tớp, cô có tin được không? Có đựng họ về gần đủ một lớp kia đấy, sao mà ngừng ấy năm qua họ vẫn không quên cô nhỉ? Vâng bà, không thể nào quên được đâu. Tôi đứng sững trước bức tường rêu phong trên nền đất cũ. Hơn 20 năm qua mà thầy vẫn chưa xây xong bức tường. Ngày chúng tôi học thầy, nhà thầy dựng nhà mới, ước mơ xây ngôi nhà ngói 2 gian, nhưng thầy cho hoàn thành được 1 gian, còn 1 gian đang xây dang dở. Tôi hồi hộp bước vào sân, một cụ già hiền từ bước ra đón tôi, mời trò vào nhà. Thầy biết em là học trò của thầy sao? Tôi đỡ thầy lên thềm, thầy dẫn tôi vào nhà và thầy chỉ lên tường. Lớp trò đâu? Tôi nhìn vào khung kính, những tấm ảnh đã ố màu thời gian nhưng nét cười vẫn còn rõ lắm. Thưa thầy đây ạ. Phải rồi, lớp ấy phân nửa các trò là từ các thành phố sơ tán về, chiến tranh mà. Các trò xinh đẹp và thông minh lắm, chỉ phải tội trời mưa thì các trò không đến lớp được vì đường trơn ngã bẩn quần áo. Em được thầy cõng 2 lần ạ. Ừ, thế trò là con bé nào? Em hay mặc áo hoa vàng vì mẹ em yêu mùa thu lắm. Thầy nhớ rồi, trò Thu. Chợt thầy buồn lắng lại. Trò vẫn còn nhớ chứ? Thưa thầy, em không quên. Thầy tha lỗi cho em rồi chứ? Bây giờ thì thầy hiểu một điều. Thầy không có quyền nhận một trò nào của riêng cho thầy cả. Bởi thế thầy rất giàu có. Trò lớn khôn rồi, thầy sẽ nói cho trò biết điều này. Ngày thầy dạy các trò, thầy là hiệu trưởng của một trường. Thường hiệu trưởng được dạy các lớp lớn cuối cấp, nhưng vì một căn bệnh mà vợ thầy không có con, thầy ao ước có được một đứa con. Ở nhà hai vợ chồng cô quạnh lắm, thế là thầy xung phong dạy lớp 1. Ở lớp những đứa trẻ ríu rang làm thầy quên đi nỗi ao ước thèm muốn. Đến lớp của trò, những đứa trẻ thành phố sơ tán về đều đẹp đẽ sạch sẽ, trò thì nổi bật hơn với sự thỏ thẻ hồn nhiên. Trong một bận chắc trò không còn nhớ nữa. Khi thầy đọc chính tả để lớp tập chép, thầy đi xuống bên trò. Trò ngước đôi mắt đen lái nhìn thầy có phần bối rối. Bố ơi, con quên chữ này là S nặng hay X nhẹ rồi. Không sao con ạ, con viết S nặng đi. Trò cúi xuống hăm hở viết, rồi nhìn thầy biết ơn. Thầy thầm ao ước có trò làm con. Tết đến, trò cùng các bạn đến thăm thầy. Thầy đã kể chuyện trò cho vợ cùng nghe. Khi trò đến, bà ấy nhìn trò đến ngơ ngẩn cả người. Hai vợ chồng già lẩm cẩm nghĩ rằng trò là cô tắm trong quả thị. Nhốt trò vào buồng là trò chui vào võ thị, ngày ngày ở với vợ chồng thầy. Khi các trò khác chào về, vợ chồng thầy giữ trò lại, bảo nhốt vào trong buồng làm con. Những trò khác biết thầy đùa, đứng ngoài cười cười, trong ánh mắt có một chút hờn dỗi. Thầy quý nó hơn mình. Không ngờ trò ghê gớm và quyết liệt quá, trò đạp cánh cửa chạy ra ngoài, còn ngoái cổ lại. Ông ba bị chính quai bắt trẻ con. Thầy không giận, mà ân hận vì sau đó trò dứt khoát không đi học nữa. Trò báo với bố mẹ, ông ba bị đấy, không phải thầy giáo đâu. Thầy khuyên họ chuyển trò sang lớp khác. trò học kém hẳn đi. Thầy đã ân hận biết bao nhiêu. Lại một lần nữa, thầy đến dạy thay cô giáo lớp trò bị ốm. Vẫn một bài tập chép, thầy vừa đọc vừa đi đến bên trò. Trò lại ngước đôi mắt đen láy lên nhìn. Thầy ơi, chữ này là S nặng hay S nhẹ? Thầy hiểu trò đã quên chuyện cũ rồi, nhưng vẫn mang trong lòng một vết sẹo nhỏ. Lớp 1 kết thúc, thầy đến dự các lớp 1. Trò lên đọc thơ. Lớp 1 ơi lớp 1, đón em vào năm trước. Nay giờ phút chia tay, gửi lời chào tiếng bước. Chào bảng đen, cửa sổ, chào chỗ ngồi thân quen. Tất cả chào ở lại, chào thầy giáo thân mến. Thầy sẽ xa chúng em, lớp 1 ơi lớp 1. Trò đọc xong, các thầy cô giáo dự và các bạn trong lớp đều ngỡ ngàng. Trong sách giáo khoa in, chào cô giáo thân mến. Trò đọc thành, chào thầy giáo thân mến. Lúc đó, thầy cảm thấy lòng mình được siêu thoát. Thầy đã có ý nghĩ không dạy lớp 1 nữa. Chúng nhỏ bé, vô tư quá chưa biết gì cả. Chẳng biết mai sau lớn lên, chúng nó còn nhớ đến ta nữa không? Nhưng sau bài thơ trò đọc, thầy quyết định sẽ mãi mãi dạy lớp 1. Trò ạ, đời thầy thật sung sướng. Thầy dạy học mà cứ như phúc thăng hoa làm nên những vần thơ. Trong một giờ học toán, thầy bắt gặp một trò cứ nhìn qua cửa sổ mê mê. Thầy im lặng đến bên. Thầy nhìn theo ánh mắt của trò ấy. Ngoài kia, trên cây xoan, một chú chim sâu đang nhảy điệu tango vui nhộn. Những bước nhảy trên phím đàn dương cầm thành một bản nhạc tuyệt vời cho câu chuyện cổ tích về tuổi thơ của các trò. Thầy ra hiệu cho các trò trong lớp im lặng đứng sau thầy, đến khi con chim sâu cất cánh bay vụt lên trời xanh. Trò ngồi cạnh cửa sổ, quay vào trong lớp với đôi mắt mơ mộng, rồi bỗng giật mình sợ thầy phạt lỗi. Thầy đã không phạt, chỉ thay giờ ngoại khóa sau đó bằng giờ toán. Sau này trò đó trở thành nhà thơ, có về tặng thầy một tập thơ. Lại ở một lớp khác, vì thầy dặn khi vào lớp rồi không được xin ra ngoài, mà một trò bỉnh đùng ra quần. Mấy trò ngồi quanh thưa. Thầy hỏi tại sao mót lại không xin ra ngoài. Trò bảo nhớ lời thầy dặn khi vào lớp không được xin ra ngoài. Thầy đã sửa sai bằng cách tắm rửa thật sạch cho trò, vì quả là mình đã dặn thế. Hôm sau thầy dặn khi vào lớp rồi thì không được phép xin ra ngoài chơi, nếu buồn tiểu tiện và đại tiện thì được. Rồi lại ở một lớp khác, có trò bị ngọng, cứ đọc khờ thành hờ. Thầy kiên trì rèn. Một bận thầy đang dạy khê khí, trò đọc hê hế. Đọc đến lần thứ tư thì đột nhiên thấy một bộ mặt đỏ bừng thò vào lớp kèm theo một nắm đấm. Thầy đánh bỏ mẹ nó đi, có thế thôi mà cũng không đọc được. Khế lại đọc là hế. Thì ra đó là cha của trò ngọng đã nấp ở ngoài xem con học hành thế nào. Chà, làm thầy giáo lớp 1 thú vị lắm trò ạ. À, quên thầy chưa hỏi trò. Ngày ấy sao trò cứ phải hỏi S nặng hay S nhẹ? Vì em hay nhầm hai chữ đó, bố em tát cho mấy lần. Thảo nào, phải, giờ trò kể gì? Trò về thăm thầy hay có gì da dứt trong lòng? Thầy ơi, em tốt nghiệp Đại học Sư phạm khoa Tâm lý. Vì một đề tài khoa học, em nhận giải lớp 1 mà em chưa biết nên bắt đầu từ đâu ạ? À? Em thực sự lúng túng. Thế à? À thế này trò ạ. À, trò đã hiểu biết nhiều rồi, đọc nhiều rồi, viết nhiều rồi. Giờ thầy cho trò trang giấy trắng này. Trò hãy viết lên đấy một chữ O thật tròn. Càng tròn trịa hoàn chỉnh bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Hãy viết đi, tập viết cho thật tròn. Và khi đứng trước mặt các em, trò hãy học các nhà sư ấy. Hiền. Trò hãy quên đi tất cả và bắt đầu. O tròn như quả trứng gà. Quả trứng gà có tròn không hả trò? Không, nó có hình elip, nhưng trong đó có một sự sống hoàn hảo của thiên nhiên. Nào, hãy bắt đầu đi, ngồi đi và hãy viết chữ O thật tròn. Ngoài sân có mấy đứa trẻ thập thò, thầy gọi chúng vào. Đến giờ học rồi đấy, Mau vào xếp bàn ghế ra nào. Tôi ngồi xuống cạnh những đứa trẻ lớp 1 theo cái cách gọi lớp 1 như ngày xưa lớp chúng tôi học vỡ lòng. Lớp 1 mà thầy dạy chúng tôi là lớp 2 bây giờ. Vỡ lòng là nghĩa vỡ bầu cức để chuẩn bị ra ràng. Mẹ tôi bảo thế. Tay thầy run run cầm viên phấn. Thầy gõ nhẹ cái thước xuống bàn. Nào bắt đầu. O, o tròn như quả trứng gà. Tôi cúi xuống tờ giấy trắng viết theo thầy chữ O, rồi nhìn lên bảng đen. Tay thầy run run, chữ O không còn tròn nữa, nhưng tôi đã nhìn ra nơi tôi bắt đầu từ chỗ nào. Thầy ơi, con đã biết bắt đầu từ chỗ nào rồi thầy ạ. À, từ con tim thầy nhân qua con tim con, nhân qua bao thế hệ để có một chữ O tròn như quả trứng này. Thầy ơi, thầy giáo lớp 1 của tôi. Cô giáo vùng cao. Trịnh Thị Thanh Bình. Đối với Thục thì một năm trôi qua được đánh dấu tới hai lần, nhìn theo cả khía cạnh công việc, không gian lẫn thời gian. Hai lần được đánh dấu đó nhằm vào mùa xuân và mùa hạ. Mùa xuân nhắc nhớ những gì đã qua, những dấu ấn để lại trong kết cuộc được mất hay thành bại của mỗi người. Mùa xuân mang đến niềm hân hoan trong lòng người trẻ và lại gợi đến nỗi buồn của đời người đối với những ai tuổi đã xế chiều. Còn mùa hạ thường mang đến những nhớ nhung, là mùa của cái nắng oi nồng, là mùa của những cơn mưa xối xả, mùa của tiếng ve kêu râm ran trong khi những cây phượng ven đường đua nhau nở rộ những vòm hoa thắp lửa, để rồi những cô cậu học trò lòng bồi hồi vì phải tạm xa trường lớp, thầy cô, bạn bè khi năm học nữa lại kết thúc. Năm nay, lần đầu tiên Thuộc được nghỉ hè với tư cách một giáo viên tiểu học. Tuy không còn cảm xúc như một cô học trò nhỏ trong kỳ nghỉ dài ngày, nhưng cô cũng cảm thấy vui thích và phần nào mong đợi nó, vì cô sẽ được thảnh thơi sau những tháng ngày lo lắng, căng thẳng với chương trình mới, bỏ lại sau lưng những trang giáo án, những tiết dự giờ, những hôm tất bật chuẩn bị cho các môn học thẩm mỹ, âm nhạc, hội họa mà cô phải dạy kiêm luôn vì thiếu giáo viên. Bây giờ, cô có thể chăm sóc hàng ngày mảnh vườn nhỏ trong những bụi cẩm tú cầu và những cây huệ đất với những bông hoa nở rộ màu cánh sen. Cô cố ý trang trí góc phòng của mình cho thật lãng mạn bằng những bức ảnh phong cảnh. Trên tường gắn những ngôi sao dạ quang đủ màu sắc, và hôm nào cũng đặt trên bàn viết một bình đầy những loài hoa hái được trong vườn nhà. Thục làm những công việc đó trong 3 tuần. Mặc dù cô có vẻ thảnh thơi nhàn hạ, nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy một sự thiếu vắng, sự rỗng không mà Thục chỉ nhận ra được khi một hôm chị hàng xóm sang nói như phân trần. Em ơi, em dạy giúp thằng bé nhà chị trong mấy tháng hè. Chị sợ thời gian chơi nhiều quá, nó sinh lêu lỏng, mà chị thì bận làm lụng suốt ngày. Khi Thục dạy kèm những đứa trẻ hàng xóm của cô ở đây, cảm giác thiếu vắng ấy lại ùa về, tràn ngập trong cô. Cô nhận ra đó chính là nỗi nhớ trường lớp, nhớ những cơn mưa núi rừng, nhớ những con đường gập ghềnh thác lũ, lầy lội nước nguồn, nhớ con suối ẩn hiện dưới những tán cây rừng. Và khi bọn trẻ tranh nhau kể về một phim hoạt hình nào đó chiếu trên truyền hình, Thuộc bỗng nhớ da diết đám học trò của cô, những đứa trẻ mặt mày tay chân lúc nào cũng đen nhẻm, nheo nhếch, quần áo xộc xệch, quanh năm chỉ biết quanh quẩn với nương khoai, rẫy mía. Biết đi thì giữ em, biết chạy thì giữ bê, giữ nghé. Thuộc đã không khỏi buồn lòng vì các em đi học không đều, nhưng rồi cô lại thấy thương chúng hơn. Ngay những hôm trời nắng, cũng có em đến trường, quần áo tập vở ướt mem vì té xuống suối. Hôm nào trời mưa to, cũng có nhiều đứa không mang tập viết đi học vì sợ ướt. Nên bao giờ trong túi sách Thuộc cũng có sẵn vài cuốn tập và viết chì để phát cho các em. Những ngày đầu khi Thuộc nhận lớp, thầy hiệu trưởng cũng đã nhìn cô với vẻ ái ngại qua lớp kính dày trễ xuống tận chóp mũi, giọng cảnh báo: sẽ có rất nhiều khó khăn đấy nhé cô bé. Lúc đó Thuộc lý nhí: dạ con biết. Để giấu những khát vọng đang cháy bỏng trong cô, vì khát vọng đó cô tự nguyện bỏ tất cả lại sau lưng, phố thị, bạn bè và những thú vui chơi đáng có của tuổi thanh xuân, để làm cái việc mà đám bạn cô đều cho là điên rồ, vì họ biết Thuộc thừa sức để xin về dạy ở thị xã hay một nơi nào đó tốt hơn nhiều. Ngày đầu lên lớp, Thuộc phải sắn quần lội suối tới lớp, đôi giày buộc lại xách tay, và cô phải chăm chú, vất vả lắm mới tránh được những cây gai mắc cỡ mọc chi chít ven đường. Vậy mà khi vô lớp, Thuộc vẫn ngạc nhiên vì thấy trò nào cũng đi chân đất cả. Lại gần một em, cô trìu mến hỏi: dép của em đâu? Sao em không mang dép đi học? Đường rất nhiều gai. Im lặng và ngập ngừng một hồi, cậu học trò mới trả lời, đầu cúi thấp: tao đi chân không quen rồi à. Nghe cách xưng hô của cậu học trò, ban đầu Thuộc hơi sửng sốt, nhưng rồi cô hiểu ra đây chính là lúc cô đối diện với thực tế khó khăn. Vẫn sau những câu chuyện hài hước cô từng nghe về cách xưng hô đó là số phận của những con người bé bỏng mong manh trước bao bất trắc cuộc đời. Xen lẫn với các bài học chính khóa, Thuộc thường phải dạy các em cách xưng hô, nói chuyện với người lớn tuổi, cách thư gửi, dạy các em biết phân biệt điều hay lẽ phải. Hầu hết những đứa học trò ở đây là con em của bà con dân tộc ít người, mới đây còn sống du canh du cư, chênh vênh trên sườn núi, cái bụng còn đói thì làm sao biết đến cái chữ. Dạy trước Thuộc ở đây có Tuyết. Có lần Tuyết nói với Thuộc, buổi sáng đi học mấy tiết đâu có đủ để các em nhớ. Chiều về chỉ nói chuyện với người thân bằng tiếng dân tộc, nên mình dạy bao nhiêu điều ở lớp, chúng đều quên hết. Quả nhiên, mọi việc đều xảy ra đúng như Tuyết kể. Nhưng đối với Thuộc, em cũng rất đáng yêu. Thuộc nhớ nhất là những tiết dạy hát. Mặc dù đám học sinh của cô hát chưa đúng giọng, nhưng tiếng hát của chúng ngân nga trong trẻo, và đặc biệt là những đôi mắt hoang sơ sâu thẳm, mở to như chứa đựng những bí ẩn của núi rừng. Thuộc trở lại trường sau khi 3 tháng hè kết thúc, cô không ghé rủ Tuyết như mọi khi, vì Tuyết vừa lập gia đình và đã xin chuyển sang dạy ở xã. Một thầy giáo vừa chuyển về để thay Tuyết. Anh sẽ dạy lớp 1, còn cô dạy lớp 2 với những học trò cũ của cô năm ngoái. Nhìn vội lên bảng công tác của trường, Thuộc thấy tên thầy giáo mới, Minh. Cô đi thẳng về lớp. Những đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn, dương những đôi mắt ngơ ngác lên nhìn cô giáo. 3 tháng hè qua, dường như da chúng càng đen hơn, quần áo xộc xệch hơn, lại dính đầy nhựa cây sình lầy, bốc ra một mùi chua nồng ngay ngái. Thuộc đi khắp lượt, đến cuối lớp, rồi quay trở lại bục giảng, cô hỏi: 3 tháng hè vừa qua, các em nghỉ hè có vui không? Cả lớp đều yên lặng. Thuộc biết trở lại lớp sau 3 tháng hè, các em sẽ trở về với trạng thái bỡ ngỡ ban đầu như khi mới bước chân đến trường. Nhưng cô không ngờ tình hình tệ hại đến vậy. Thuộc biết Nếu không lấy được sự thân mật thì khó mà dạy các em được. Thời gian vừa qua, các em có ôm lại bài cũ và tập viết như cô đã dặn không? Vẫn im lặng, một lần nữa, Thục đưa mắt nhìn khắp lớp học, rồi gọi đứa bé ngồi bàn đầu tiên. Green, em hãy đến Vân đọc cho cô nghe hàng chữ cô vừa viết trên bảng xem. Thằng bé đứng dậy, dáng điệu rụt rè, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Thục không chớp. Mãi, nó mới buông một tiếng cọc lóc. Quên nè. Thục thất vọng, nhưng cố nén nước mắt sắp trào ra. Vậy các em không ôn bài cũ cô dặn phải không? Thôi không sao, rồi cô trò mình sẽ ôn sao? Vậy mùa hè qua, các em đã làm gì giúp ba mẹ, hay có câu chuyện gì vui các em muốn kể cho cô và các bạn cùng nghe không? Lại im lặng, không có gì khác ngoài những ánh mắt chăm chăm nhìn cô. Những đôi mắt còn vẻ hoang dại núi rừng, những đôi mắt quanh năm chỉ biết nhìn rõ con cá, con cua dưới suối, con chim trên cành, và trong trí não của đám trẻ ấy chỉ nhớ làm cách nào để bẫy được nhiều thú, bắt được nhiều cá, nhiều chim rừng. Thôi, bây giờ cô sẽ kể chuyện cho các em nghe nhé. Rồi Thục kể cho chúng nghe câu chuyện cổ tích về vẻ đẹp và sự kỳ diệu của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Cô cố giữ một dòng kể truyền cảm, chú ý nhấn mạnh đến những hình ảnh gợi nhớ. Bọn trẻ cũng nghe rất say sưa, những đôi mắt mở to, hồn nhiên. Kết thúc câu chuyện, Thục hỏi, các em biết không, vừa rồi là mùa hạ. Mùa hạ thì sao các em? Nắng nóng nè, hoa phượng nở nè, và cùng với những cơn mưa là những chú ve trên cây kêu râm ran vào những buổi trưa nè. Các em có biết con ve không? Con nhót. Thục thoáng vui vì phần nào cô đã lấy được sự gần gũi với các em. Cô quay sang đứa học trò mới vừa trả lời. Maka, em rất giỏi. Ở đây em hãy nói và học thật giỏi tiếng mà cô đã dạy cho các em để sau này các em có thể học lên nữa. Các em có muốn học lên không? Một cánh tay thập thò đưa lên. Thục đến gần đứa trẻ. Cô hỏi bằng một giọng rất âu yếm. A Lũ à, em muốn nói điều gì với cô và các bạn phải không? Đứa học trò ngập ngừng cúi đầu hồi lâu, những ngón tay run run đặt trên bàn. Lâu lâu, nó rụt rè nhìn lên rồi lại cúi xuống. Thục im lặng nhìn em khuyến khích. Đứa học trò hình như cũng biết mọi người đang im lặng chờ đợi nó phát biểu. Và cuối cùng nó nói, ban đầu hình như lấy hết can đảm nên tiếng nói rất rõ, vang trong một không gian yên tĩnh. Nhưng rồi, mấy âm cuối yếu xìu đi, xìu xuống, nhão ra, tựa như bờ suối lở khi nước lũ tràn về. Thưa cô, cho tao đi đái. Đứa học trò vừa nói xong, thì không khí lớp học như vỡ ra. Những đứa trẻ khác gục đầu xuống bàn cười khúc khích, trong khi khuôn mặt A Lũ vẫn đang ngơ ngác sợ hãi. Thục có cảm giác như mình không thể nào chịu đựng được hơn nữa. Cô bước ra khỏi lớp học, không nén được những giọt nước mắt tuôn rơi. Quên mất là Tuyết đã chuyển đi, cô định chạy qua tìm Tuyết như mọi khi để chia sẻ nỗi thất vọng trong lòng, nhưng chợt thấy thấp thoáng bóng thầy giáo mới. Thục vội vã nấp sau tán cây rừng khóc nức nở. Vậy là những gì cô dạy các em trong năm qua cũng bằng không. Chúng không nhớ được gì, cũng chẳng tiếp thu được gì. Bây giờ Thục mới thầm trách mình, tại sao lại chọn nơi này, trong khi còn nhiều nơi cô có thể tới. Ở đó cô được gần gia đình, có nhiều bạn bè đồng nghiệp, có những đứa trẻ mặt mũi sáng sủa, sạch sẽ, ngoan ngoãn, vâng lời và học hành chăm chỉ. Thục ngẩng lên, Minh đã đứng đó từ lúc nào. Mặc dù thoáng thẹn thùng, nhưng Thục cũng không giấu đi những giọt nước mắt. Cô thất vọng quá rồi, và hơn lúc nào hết, cô cần sự động viên an ủi của ai đó. Minh ngồi xuống bên cạnh cô, giọng thân thiết như cô và Minh đã quen từ bao giờ. Chúng ta tình nguyện chọn nơi đây làm nghề gõ đầu trẻ, nhưng những đứa trẻ ở đây không dễ gõ đầu chút nào phải không em? Nhưng lỗi không ở chúng, cũng không cho ai cả. Có trách chăng là trách cuộc sống quá cực nhọc, vất vả trong rừng núi này. Chúng ta may mắn hơn họ quá nhiều. Có những điều làm ta ngạc nhiên, sửng sốt hay phật lòng thì đối với họ là bình thường. Những đứa trẻ có thể xưng hô mày tao với ông bà cha mẹ chúng, và ông bà cha mẹ chúng cũng xưng hô như vậy với người trên, người khác. Cái nếp đó đã ăn sâu vào máu thịt người dân và bọn trẻ ở đây bao đời rồi. Đã chọn con đường này thì còn ai nữa nếu chúng ta không đem ánh sáng văn hóa đến cho các em. Vừa gặp sóng cả đã ngã tay chèo thì liệu lương tâm chúng ta có cắn rứt không? Nếu để mặc cho các em sống như thế giữa thời đại văn minh, các em cần chúng ta đưa mơ ước của chúng thoát khỏi con suối bờ mương, từ tầm mắt của chúng vượt qua khỏi sự phong tỏa của núi rừng và hướng chúng đến những điều tốt đẹp mà chúng ta may mắn có được. Thục ngồi yên lặng lắng nghe Minh, lòng không khỏi cảm phục trước những lý lẽ thuyết phục và lòng nhân hậu của anh. Thôi, trở về lớp đi em, anh đi trước nhé. Thục vào lớp, cô không ngờ những lời chân thành của Minh đã tạo cho cô sức mạnh và sự phấn chấn đến vậy. Sự phấn chấn như một ngày mới bắt đầu từ một buổi sớm bình minh rất đẹp. Nhìn ra cửa sổ cuối lớp, Thục thấy Minh đứng cạnh giếng nước. Một tay anh đặt nghiêng ngang chân mày chào cô theo kiểu quân đội và cười rất tinh nghịch. Thục bẽn lẽn giấu nụ cười sau viên phấn trắng. Thầy An, Ninh Đức Hậu. Vân Sơn quê tôi là một xã thuộc vùng sâu vùng xa, chung quanh được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi sừng sững. Trường phổ thông cấp 2 Vân Sơn cũng được xây dựng vào sát một trái núi lớn. Năm tôi học lớp 6, thầy An làm chủ nhiệm. Hồi ấy, máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc rất ác liệt. Thầy An, 25 tuổi đã lấy vợ nhưng chưa có con. Cô Hoàng, vợ thầy, là giáo viên cùng trường. Tôi là một bé gái xinh xắn dễ thương nên được vợ chồng thầy An yêu quý. Ngược lại, tôi cũng rất ngưỡng mộ vợ chồng thầy. Mặc dù tôi còn nhỏ, sự hiểu biết chưa được bao nhiêu. Cô Hoàng có giọng hát rất hay. Tôi nghe các thầy cô trong trường bảo giọng hát của cô dễ mê lòng người. Sáng thứ hai nào tập trung chào cờ, cô Hoàng cũng hát trước toàn trường. Hầu như tất cả giáo viên và học sinh ai cũng thích nghe cô hát. Mỗi lần cô hát xong một bài, tiếng vỗ tay lại nổi lên rào rào. Còn thầy An có tài kể chuyện. Chúng tôi thường ngồi vây tròn chung quanh để nghe thầy kể Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Rừng Thắm Tuyết Dày vân vân. Thầy An kể rất hấp dẫn nên chúng tôi bị lôi cuốn, nhiều khi nghe quên cả chuyện đói. Mọi ấy thì cái đói lúc nào cũng túc trực sẵn trong bụng. Tôi nhớ như in hình ảnh bọn chúng tôi nghe thầy kể chuyện, mồm cứ há hốc ra như muốn nuốt lấy từng lời của thầy. Vào giờ nghỉ hoặc ngày nghỉ, tôi hay đến nhà thầy An chơi. Trẻ con hồn nhiên bộc tuệch nên nhiều hôm tôi cứ tự nhiên đẩy cửa vào nhà thầy. Chính vì vậy, nhiều lần tôi phải đỏ mặt khi bắt gặp cảnh vợ chồng thầy đang âu yếm nhau. Dạo đó, tôi hay nghe các thầy giáo trong trường nói với nhau: vợ chồng An Hoàng chẳng khác nào vợ chồng Sam. Tôi chẳng biết vợ chồng Sam là thế nào. Có một buổi tối tôi đến nhà thầy, tôi vừa tới cửa nghe tiếng sụp sịt khóc của cô Hoàng, khiến thầy An vỗ về an ủi. Cô Hoàng khóc to hơn. Tôi áp tai vào bức vách, nghe rõ tiếng thầy An. Anh phải trình bày mãi, huyện đội mới chấp nhận đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ của anh. Anh đi rồi, em ở nhà giữ gìn sức khỏe. Mai mốt thống nhất đất nước anh về, chúng mình sẽ đẻ 3-4 đứa con nhé. 10 ngày sau, nhà trường tổ chức liên hoan tiễn thầy An đi bộ đội. Lần đầu tiên trong một buổi liên hoan, cô Hoàng không hát. Thay vào đó là những tiếng khóc thổn thức và những dòng nước mắt chảy ra giàn giụa. Thầy An hành quân về rịa huấn luyện tân binh 3 tháng, rồi đơn vị lên đường hành quân đi B. Cô Hoàng lấy xe đạp lai tôi từ Vân Sơn đến Ga Ghềnh để tiễn thầy. Bộ đội ngồi chật các toa tàu, các anh lính trẻ đồng thanh hát bài giải phóng miền Nam. Để cái xe đạp xuống bên vệ đường, cô Hoàng nắm tay tôi chạy dọc đoàn tàu tìm thầy An. Vừa chạy, cô vừa lớn giọng gọi: anh An ơi, anh An ơi. Nhiều anh bộ đội ngoái xuống trêu: anh đây, em yêu ơi. Lúc đoàn tàu sắp chuyển bánh, cô Hoàng mới gặp được thầy An. Tôi không dám đến gần vì muốn để khoảng thời gian quý giá đó cho thầy cô. Nhưng hình như thầy cô không nói được gì với nhau. Bàn tay thầy siết chặt bàn tay cô. đôi mắt cô Hoàng thì đỏ mọng lên vì nước mắt. Học hết cấp 2, tôi lên huyện học cấp 3, sau đó học sư phạm. Tốt nghiệp, tôi xin về Vân Sơn dạy học. Thế là tôi trở thành đồng nghiệp của cô Hoàng. Hỏi chuyện cô Hoàng tôi mới hay, thầy An đi 7-8 năm trời, không có lấy một lá thư nào về nhà. Sau này cô Hoàng mới biết thư từ bị thất lạc, chiến tranh mà. Đến con người còn mất mát, thất lạc nữa là những lá thư. Cô Hoàng đã cất công đi nhiều nơi để hỏi tin chồng, nhưng đều vô ích. Khổ thân cô, ban ngày lên lớp vẫn phải vui vẻ với học trò, đêm đến là vùi mặt vào gối mà khóc. Khóc nhớ thương chồng và cả khóc xót xa cho chính bản thân mình. Dạo ấy lại có nhiều tin đồn về thầy An. Nào là thầy đã hy sinh ở mặt trận đường 9 Nam Lào. Nào là thầy bị thương do bom B-52 rải thảm, bị mất cả hai chân. Nào là thầy bị địch bắt rồi chúng đã đài thầy ra cung đảo. Lại có cả tin do kẻ xấu tung ra là thầy đã không chịu đựng được gian khổ, sợ chết nên đã đào ngũ trốn biệt tâm ở nơi đâu đó. Mỗi một tin đồn đều làm cho cô Hoàng đứt từng khúc ruột. Thấy cô còn trẻ đẹp, chồng lại đi xa, chẳng thân thiết gì. Nhiều người đàn ông đã đến làm quen rồi buông ra những lời tán tỉnh. Nhưng cô Hoàng kiên tâm lắm. Cô một lòng một dạ thủy chung chờ đợi thầy An. Cô luôn hy vọng một ngày nào đó thầy An sẽ trở về. Rồi hạnh phúc tuyệt đỉnh của người đàn bà sẽ đến với cô. Lúc ấy cô sẽ được mang những tiếng khóc, tiếng cười trong dạ. Sau ngày giải phóng miền Nam được một năm, thầy An xuất ngũ trở về Vân Sơn tiếp tục dạy học. Phải nói, niềm vui của cô Hoàng không sao tả nổi. Bỗng dưng, cô như một đứa trẻ con cứ ríu ra ríu rít. Thậm chí, sự phấn khích của cô còn hơi bị thái quá, làm cho người ta ngỡ thần kinh của cô không ổn định. Tôi nghĩ rằng niềm vui của cô là chính đáng, và niềm vui ấy cũng chẳng thấm gì so với những ngày đêm khắc khoải vừa qua. Ấy thế nhưng, tính tình thầy An hoàn toàn thay đổi. Thầy An không còn vui vẻ hay kể chuyện cho học trò như ngày xưa nữa. Thầy tỏ thái độ dửng dưng, lạnh nhạt và luôn tìm cách để xa lánh mọi người. Nghe đến tôi, cô học trò bé nhỏ xinh xắn, luôn được thầy yêu quý, nay cũng bị thầy coi như những người không hề quen biết. Còn đối với cô Hoàng mới xót xa, đau đớn làm sao, thầy An giở mặt, đối xử rất tệ bạc với cô, thầy dựng chuyện chì chiết, nghi hoặc cô. Hồi tôi đi chiến trường, hẳn ở nhà cô đã thay lòng đổi dạ, hoặc tôi không tin một người như cô, trong khi xa chồng nhiều năm, lại không có quan hệ tình cảm yêu đương lén lút với ai. Cô Hoàng bảo thầy, em sống như thế nào, quan hệ với ai ra sao, thì mọi người đều biết cả, anh đừng nói thế mà tội nghiệp em. Nghe vậy, thầy An xì một tiếng biểu môi. Ai mà biết, ma ăn cổ. Tôi thấy, thời gian này, cô Hoàng rất buồn, thậm chí còn buồn gấp bội phần thời gian xa chồng, nên tìm cách gần gũi với cô hơn. Cô Hoàng coi tôi như đứa em gái, nên chẳng giấu giếm tôi một điều gì. Một buổi tối, thầy An đi vắng. Việc đi vắng hoặc qua đêm của thầy bây giờ thường xuyên. Tôi đến chơi, cô Hoàng đưa tôi xem một lá thư. Thư có đoạn viết: An ơi, dù anh giải quyết việc gia đình có lâu mấy đi chăng nữa, thì Dung vẫn chờ đợi anh. Trong Dung không bao giờ phai mờ những kỷ niệm ở chiến trường, tuy khốc liệt, nhưng chúng mình vẫn có những ngày ngọt ngào hạnh phúc. Trái tim Dung mách bảo, chúng mình rồi sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Hôn An nhiều, Dung của An. Tôi càng sững sờ hơn khi cô Hoàng đưa tiếp cho tôi xem một tấm ảnh chụp thầy An đang ôm trong lòng một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Phía sau tấm ảnh có dòng chữ nắn nót của thầy An. An cộng Dung bằng hạnh phúc. Cô Hoàng sụt sịt bảo tôi, thầy An đã cố tình để cho cô biết có lá thư và tấm ảnh này. Thảo nào, từ ngày về đến giờ, chưa một đêm nào thầy ngủ chung giường với cô. Tôi chẳng biết an ủi cô Hoàng như thế nào. Hình như trong tôi có tiếng thì thầm vừa thốt lên. Trời ơi, sao cô khổ thế cô Hoàng ơi? Cô Hoàng là một người phụ nữ nhân hậu bao dung, biết chồng phản bội mà cô chẳng hề oán trách lấy một câu. Cô chỉ biết âm thầm chịu đựng những đau khổ của tình cảm dày dò. Nhiều khi cơn ghen cũng cồn cào nổi dậy, song cô biết kiềm chế và nhanh chóng thủ tiêu nó đi. Đã vậy, cô còn chủ động tháo gỡ sự lúng túng khó xử của thầy An bằng cách đồng ý ngay khi thầy An đặt vấn đề ly hôn. Mặc dù trong thâm tâm cô không muốn, vì cô vẫn còn yêu thầy nguyên vẹn như thuở ban đầu. Chia tay xong, thầy An để lại tất cả tài sản cho cô Hoàng rồi dọn đến ở tập thể của nhà trường. Mọi người cứ ngỡ rằng chỉ ngày 1, ngày 2 thầy An sẽ tổ chức đám cưới với cô Dung nào đó, nhưng cả năm sau vẫn không có đám cưới nào cả và cũng không có một cô gái nào bén mảng đến trường với thầy An. Thầy An vẫn ở một mình theo cảnh cơm niêu nước lọ ngày này qua ngày khác. 2 năm sau, cô Hoàng xây dựng gia đình với một anh kỹ sư nông nghiệp. Bây giờ họ đã có 2 đứa con, một trai một gái. Con cái học khỏe mạnh, xinh xắn, học giỏi và ngoan ngoãn. 5 tháng qua đi, thầy An vẫn thui thủi một mình. Có người bảo cô Dung đã ra nước ngoài lấy chồng Tây rồi. Có người nói lão An bị cô Dung ấy cho quả lừa. Có người thì bình luận con người phụ bạc như ông An thì suốt đời chấp nhận cô độc thôi. Thầy An nghe thấy người ta đàm tiếu chuyện của mình nhưng không hề phản ứng gì. Thầy cũng chẳng thanh minh, chẳng giải bài với ai và cũng không trách móc, oán hờn ai cả. Người dạy học luôn ví như người lái đò, hành khách là các em học sinh. Mỗi một chuyến đò là một năm học. Thấm thoát, người lái đò, thầy An, mái tóc chỉ còn thưa thớt mấy sợi đen. Năm ngoái, khi sắp đến ngày về hưu, một hôm thầy An mời tôi đến nhà. Pha trà xong, thầy An kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Nấn ná một hồi lâu, thầy mới chậm rãi nói. Tôi chợt nhận thấy giọng nói của thầy đã bắt đầu run run. Thầy biết lâu nay mọi người khinh rẻ thầy. Thực ra thì thầy yêu cô Hoàng lắm, nhưng tình thương của thầy đối với cô còn lớn hơn nhiều em ạ. Tôi cho rằng đó là những lời giả dối, thế nhưng vẫn ngồi im theo dõi từng cử động của thầy. Thầy An mở cặp sách, lấy ra một lá thư và một tấm ảnh đã ố vàng. Tôi nhận ngay đó là lá thư và tấm ảnh thổi nào cô Hoàng đã đưa tôi xem. Thầy đặt lá thư và tấm ảnh trước mặt tôi bảo, ngày ấy thầy đã nhờ một cô gái viết hộ lá thư và thuê một thợ ảnh lồng ghép tấm ảnh này. Tôi giật mình, không chịu nổi bình tĩnh. Tại sao thầy lại làm như vậy? Thầy An nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt già nua vì trăn trở của thầy, sao buồn bã và xa xăm như vậy? Đoạn thầy An lại từ từ lấy từ ngăn cặp khác một tờ giấy đã ố vàng đưa cho tôi. Đó là tờ giấy chứng nhận thương tích. Ở đấy, người ta ghi rằng thầy An đã bị nhiễm nặng chất độc da cam dioxin. Cầm tờ giấy, toàn thân tôi run rẩy, mắt tôi hoa lên, rồi nhanh chóng nhòe nhoẹt đi. Hai tay tôi ôm lấy đầu, tôi kêu to, trời ơi! Và tôi gục mặt xuống bàn. Trong sự hoang mê, tôi nhận thấy đôi bàn tay gầy guộc của thầy An vỗ nhẹ bờ vai tôi. Hẳn là em biết, những người nhiễm chất độc da cam, nếu sinh con thì chỉ sinh ra những đứa trẻ thật nguyền khốn khó. Thầy không muốn cô Hoàng phải chịu đựng số phận đau khổ, cho nên thầy đã. Thầy cũng chẳng biết làm như vậy là đúng hay sai. Khi cô Hoàng lấy chồng rồi có con là thầy thấy mình thật hạnh phúc. Tuy nhiên, thầy phải giấu giếm niềm hạnh phúc ấy bên trong một bộ mặt u sầu đau khổ. Em là đồng nghiệp, nhưng lại là học sinh cũ của thầy, nên thầy nói cho em biết việc này. Thầy sắp sửa rời trường, mọi người khác muốn nghĩ về thầy như thế nào cũng được, nhưng riêng em thì thầy không muốn em nghĩ sai về thầy. Nghe thầy kể, tôi bật khóc và thốt lên, thầy ơi, thầy mãi mãi là người thầy kính yêu của chúng em.